nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ dịch như điện, ưng tắc như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 23. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Xin lật kinh bản ra, trang 33, trang 33, hàng thứ ba, từ sau đếm tới. Chúng tôi xin đem kinh văn niệm một đoạn để đối chiếu. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà danh vi chúng vụ Trung Quá, nhược quan sát thời, lệnh chư Bồ Tát bất doanh chúng vụ cần tu Phật đạo. Từ đây bắt đầu xem. Đây là 20 đoạn lớn của bổn kinh. Vì chúng ta nói về lỗi lầm của việc tạo tác tất cả sự vụ, kinh văn vừa mở đầu là nhĩ thời, tức là sau khi Thế Tôn vì chúng ta nói xong lỗi lầm của việc ngủ nghỉ, Di Lặc Bồ Tát tiếp theo đó lại hướng về Thế Tôn thỉnh giáo trong việc tạo tác tất cả sự vụ có những lỗi lầm gì. Nhớ quan sát thời, chữ quan sát ở đây vô cùng quan trọng. Phía trước chúng ta đã đọc qua rất nhiều. Quan sát là trí tuệ. Sự quan sát có trí tuệ mới có thể giác ngộ Bồ Tát, tức là khiến cho những vị Bồ Tát giác ngộ. Chẳng đi kinh doanh những việc này nữa, chuyên tâm siêng cầu Phật đạo. Đây là phần đại ý về việc khải thỉnh của Di Lặc Bồ Tát. Xin xem tiếp phía dưới phần khai đạo của Thế Tôn. Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát, ưng đương quan sát, nhạo doanh chúng vụ, nhị thập chúng quá, như quan sát thời, năng lệnh Bồ Tát bất doanh chúng vụ cần tu Phật đạo. Phật nói rất hay. Trong mỗi một câu đều nói rõ đây là sơ nghiệp Bồ Tát, chẳng phải tuệ hạnh Bồ Tát. Tuệ hạnh Bồ Tát cùng với sơ nghiệp Bồ Tát có sự sai biệt rất lớn. Chúng ta cần phải biết rõ. Là phải nên quan sát, ưa thích. Chữ nhạo là ưa thích. Ưa thích kinh doanh rất nhiều sự vụ của thế gian. Chúng vụ tức là nhiều sự vụ. Lỗi lầm đương nhiên rất nhiều, rất nhiều. Phật đem rất nhiều lỗi lầm quy nạp thành 20 loại. Chỗ này nói 20 chủng, chủng tức là chủng loại. Quy nạp thành 20 chủng loại thì cách nói so ra sẽ tiện lợi hơn. Nhớ quan sát thời, Bồ Tát có cái cảnh giác, có trí tuệ, có thể quan sát, thì có thể khiến cho Bồ Tát sẽ chẳng ưa thích kinh doanh những sự vụ này nữa. Như vậy mới có thể chuyên tâm siêng tu Phật đạo. Di Lặc Vân Hà Danh Vi Nhị Thập Chủng Quá, phía dưới đây Thế Tôn đem 20 loại từng điều một vì chúng ta truyền nói ra. Nhất giả đàm trước thế gian hạ liệt chi nghiệp. Bộ kinh này phần nhiều, cũng tức là phần lớn, là đối với đệ tử xuất gia mà nói. Đệ tử xuất gia đã là phát tâm xuất gia rồi, thì anh phải nghĩ đến xuất gia là vì cái gì? Chỗ này chúng ta cần phải liên tưởng đến Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế. Ngài là thân phận hoàng tử. Nếu Ngài chẳng xuất gia thì Ngài là kế thừa ngôi vua. Nói một cách khác, Ngài là trị vì một quốc gia, vì nhân dân của quốc gia này phục vụ. Vì nhân dân của một nước để mưu cầu hạnh phúc. Tại sao Ngài lại đem cái trách nhiệm trọng đại này xả bỏ để xuất gia? Đạo lý này cùng chân tướng sự thật chúng ta không thể không biết, chúng ta không thể không hiểu rõ. Ngài phát tâm xuất gia, Ngài là trốn tránh trách nhiệm, hay là còn có những việc càng quan trọng khác khiến Ngài phải làm? Đại sự nghiệp của thế gian đều chẳng hơn làm quốc vương. Quý vị xem trên thế gian này còn việc gì sánh với việc làm quốc vương còn lớn hơn sao? Hiện nay xã hội dân chủ có việc gì có thể sánh với làm thủ tướng còn lớn hơn, so với làm tổng thống còn lớn hơn? Chẳng có. Với cái chức vị này là vì nhân dân toàn quốc phục vụ, vì nhân dân toàn quốc mưu hạnh phúc. Ngài đem phần công tác chức vụ này xả bỏ hết ra đi để xuất gia. Nói một cách khác, Ngài quyết chẳng có tiêu cực, Ngài cũng chẳng có bi quan, Ngài cũng chẳng hồ đồ ngớ ngẩn. Do đây có thể biết, việc xuất gia này so với Ngài còn quan trọng hơn, sánh với ngôi vua còn quan trọng hơn. Khi nãy đã nói, anh làm quốc vương là vì người của một nước phục vụ, còn sau khi xuất gia là vì tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh để phục vụ. Quý vị xem cái phạm vi phục vụ này lớn hơn quá nhiều quá nhiều. Trên kinh điển vừa đề khởi, tức là tận hư không khắp pháp giới, cũng nói đến thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Tỷ như, người này vốn là một vị hương trưởng. Hương trưởng là vì người trong một hương thôn phục vụ. Nhưng hiện nay họ chẳng muốn làm hương trưởng nữa. Họ đi làm tổng thống vì người trong toàn quốc phục vụ. Chúng ta đối với hạng người này tán thán, xưng dương. Còn hiện nay, Phật chẳng phải vì người của một quốc gia phục vụ. Ngài là vì chúng sanh của tận hư không khắp pháp giới mà phục vụ. Phật như vậy, ngày nay người xuất gia chúng ta cũng như vậy. Điểm này không thể không biết. Xuất gia chẳng phải trốn tránh hiện thực. Chẳng phải là tiêu cực bi quan. Ngài so với bất cứ người thế gian nào đều tích cực hơn. Cho nên chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Nếu quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm, trong một phẩm sau cùng của Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới, kinh văn của phẩm này rất dài. Mỗi người đều biết thiện tài đồng tử 53 tham. 53 vị thiện tri thức này, từ trên hình tướng mà nói, đại đa số đều là thân phận tại gia. 53 vị Bồ Tát cũng là 53 vị Phật. Quý ngài thể hiện thân phận xuất gia chỉ có 5 người, còn lại đều là tại gia. Chúng ta thấy có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Bất cứ họ theo làm một ngành nghề nào, bất cứ họ sống lối sống ra sao, đều là điển hình gương mẫu của tất cả chúng sanh. Người người đều đệ nhất. Mỗi một ngành nghề đều đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Họ kinh doanh các sự vụ. Những người này là tuệ hạnh Bồ Tát, chẳng phải sơ học Bồ Tát. Chỗ này là sơ nghiệp Bồ Tát, chúng ta mới phát tâm học. Tạm thời đem những việc này xả bỏ, chuyên tâm làm việc đạo. Sơ nghiệp Bồ Tát là người gì đấy? Là anh còn đang đi học, anh vẫn còn đang vào lớp, anh vẫn chưa thành niên. Những vị Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm có thể kinh doanh các sự vụ. Vì sao? Vì khóa học của họ sớm đã hoàn thành rồi, đi vào xã hội vì đại chúng tạo phước. Còn chúng ta là kẻ sơ học, còn đang đi học. Trong lúc còn đi học, anh cũng ở trong xã hội làm các ngành các nghề, thì công việc anh làm không tốt, sự học cũng bê trễ mất. Đây là sai lầm quá lớn. Cho nên thời gian đi học phải nên chuyên tâm học, chẳng nên kinh doanh các sự vụ. Quý vị nhất định phải biết rõ đạo lý này. Vậy nếu anh là ưa thích kinh doanh những sự vụ này, chắc chắn có hại đến sự học của anh, có hại đạo nghiệp của anh. Bởi vì anh là một Bồ Tát sơ học. Vậy đến lúc nào anh mới có thể kinh doanh những sự vụ này? Phật trong kinh đã nói ra một tiêu chuẩn, cần phải đến lúc kiến tư phiền não đoạn xong. Chúng ta biết được kiến tư phiền não đoạn rồi là ngang với A-la-hán. trần sa phiền não đoạn rồi, là quyền giáo Bồ Tát vẫn chưa được, cần phải lại phá thêm một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc này anh kinh doanh tất cả sự vụ chẳng có trở ngại, anh đó là tuệ hạnh Bồ Tát. Nói một cách khác, anh phải có khả năng vượt khỏi lục đạo luân hồi, vượt khỏi thập pháp giới mới có thể kinh doanh các sự vụ. Đến lúc đó anh chẳng còn trở ngại nữa. Đây là nói rõ chẳng những là sơ nghiệp Bồ Tát mà quyền giáo Bồ Tát cũng có trở ngại. Chúng ta cần phải đem tiền đề này hiểu cho rõ ràng minh bạch thì ý nghĩa phần sau đây sẽ dễ hiểu. Cái lỗi lầm thứ nhất là đàm trước thế gian hạ liệt chi nghiệp. Thế gian bất cứ ngành nghề nào nếu so sánh với Phật pháp đều gọi là hạ liệt. Điều này rất nhiều người sơ học nghe đến Phật nói lời này không phục. Quý vị ở trong xã hội này theo làm các ngành nghề, sao lại đều là ngành nghề hạ liệt cả? Nghề tôi đang làm rất cao thượng. Nghề của tôi đối với xã hội, đối với quốc gia đều là tạo phước, đều làm phồn vinh cho xã hội, thậm chí còn làm an ninh cho xã hội, sao có thể nói là hạ liệt được? Nên biết rằng tiêu chuẩn của Phật rất cao, chẳng phải tiêu chuẩn của thế gian chúng ta. Chứ hạ liệt này tức là thập pháp giới, anh chẳng thể vượt khỏi thập pháp giới thì nghề của anh là hạ. Còn chỉ liệt là gì? Là lục đạo. Anh chẳng thể vượt khỏi lục đạo luân hồi thì nghề của anh đây là liệt. Bất cứ anh làm nghề gì theo trên tiêu chuẩn này mà xem, đích thực là hạ liệt. Nếu như lại đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống một tầng, đừng đưa lên cao như vậy, hạ thấp một tí có được không? Được, cũng nói được. Nếu như chẳng thể vượt khỏi lục đạo, đó tức là hạ. Chẳng thể vượt khỏi tam ác đạo, tức là liệt. Tiêu chuẩn như vậy, tôi nghĩ những đồng tu học Phật chúng ta, hơn nữa là thường hay đọc kinh, nghe kinh, những đồng tu thường thường hay nghiên cứu giáo, nghe đến lời này của tôi, nên có thể khẳng định nghề của anh làm đó tăng trưởng tham sân si. Anh chẳng thể giảm chậm tham sân si mà hàng ngày đều tăng trưởng tham sân si. Chẳng kể anh làm ngành nghề nào thì ngành nghề này là liệt. Vì sao? Vì quả báo tương lai là tam đồ. Cho dù nghề của anh làm đó là thiện nghiệp, thiện nghiệp đời sau cảm được quả báo của tam thiện đạo trong lục đạo, anh so với A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát thì anh là hạ. Quý vị xem câu nói này của Phật nói được như thế nào? Chúng ta phải nên cảnh giác. Chúng ta ngày nay tạo đó là nghiệp gì? Câu thứ hai, nhị giả, vì chư độc tụng, tu hành tỳ kheo, chi sở khinh tiện. Khinh tiện là bị người thế gian khinh bỉ, là ý của người thế gian, tuyệt đối chẳng phải của người tu hành. Người tu hành tâm địa thanh tịnh, chẳng có vọng tưởng, họ sao có thể coi rẻ mọi người? Tuy nhiên, người thế gian nhìn thấy tình hình này, hình như những người này đều khi dễ anh, Tại sao khi với anh về chẳng gần gũi anh, chẳng qua lại với anh? Người có tu hành, có đạo hạnh, đối với những việc ưa thích tạo tác cái sự vụ, những người này, đây là nói người xuất gia, có lẽ đối với họ đều phải kính nhi viễn chi. Người thế gian nhìn thấy rồi, ồ, đây là vì đọc tụng, tu hành tỳ kheo, chi sở khinh tiện, là ý nghĩa như vậy. Nếu như những tỳ kheo đọc tụng, tức là những người thường thường đọc kinh, lấy phương pháp đọc kinh để tu hành, còn một loại khác, phạm vi của việc tu hành bao quát rất rộng, hoặc là tham thiền, hoặc là trì giới, hoặc là niệm Phật, rất nhiều, đều bao gồm ngay trong đây. Những người thật sự tu hành này, họ còn khinh thị kẻ khác, thì họ chẳng phải là người tu hành, quyết định chẳng có cái ý niệm khinh khi kẻ khác. Nhưng người thế gian nhìn thấy cách này, bèn nói anh xem kìa, người nào đó khi dễ anh, nhưng họ chẳng có ý này, là ý của ai, là ý của tôi. Tôi cảm thấy người kia khi dễ anh, không hẳn là hắn khi dễ anh, cho nên nhãn quan của người thế gian, ý của người thế gian trong kinh điển chỗ nói đó, chúng ta phải hiểu rõ, phải lý giải được. Trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, chớ nên đem ý của Như Lai hiểu sai đi. Tam giả, diệt vị cần tu, thiền định tỳ kheo, chi sở kha trách. Kha trách, tức là trách móc. Nguyện này cũng có thể, nếu như người tham thiền có công phu thiền định, người đã khai trí tuệ, thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ thấy anh có vẻ như vậy, họ sẽ giáo huấn anh, họ trách móc anh. Đó là gì? Là khuyên anh hồi đầu, thì anh vẫn còn cứu được, nói với anh vẫn có hiệu lực. Họ là quán cơ trước đã, nhiên hậu mới nói pháp. Thấy anh dù khuyên cách mấy, anh cũng chẳng hồi đầu, giáo huấn cách mấy vẫn vô dụng, thì họ hướng về anh chắp tay vui vẻ nói, anh rất tốt là rất tốt, hiếm có. Họ chẳng trách móc anh đâu. Phàm là người chịu trách móc anh đều là thiện tri thức. Họ đều cảm thấy anh vẫn có thể hồi đầu, anh vẫn còn cứu được. Tứ giả, tâm thường phát khởi, vô thủy sanh tử, lưu chuyển chi nghiệp. Đây là điều chắc chắn. Trong tâm anh thường thường sanh khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chẳng có gián đoạn. Những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này là những gì? Tức là những cái nghiệp mà anh ưa thích tạo tác. Những việc mà anh ưa thích tạo tác, lúc anh đang tạo tác gọi là sự. Sau khi tạo tác xong, cái kết quả đó gọi là nghiệp. Nghiệp được tàn trữ nơi trong A-lại già thức. Khi nó gặp duyên thì liền hiện tiền, thì cảm quả báo. Đây đều chẳng tránh miễn được lục đạo sanh tử luân hồi. Anh tạo đó là cái nghiệp sanh tử luân hồi. Ngũ giả, hư thực cư sĩ, cấp bà la môn, tịnh tâm tín thí. Điều này rất rối lớn đấy. Trong Phật môn thường nói, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, đội lông mang sừng mà trả. Cho nên xuất gia chẳng phải dễ đâu. Việc xuất gia thật quá khó, quá khó. Người xuất gia, đoạn kinh văn này nói quá rõ ràng, bất danh chúng vụ. Thế gian chỗ có tất cả sự vụ, chúng ta đều chẳng làm. Vì việc gì cũng chẳng làm, thì ai cho tôi cơm ăn? Ai cung cấp quần áo cho tôi mặc? Việc ăn mặc ở nghỉ từ đâu mà có? Cuộc sống nhu cầu đều do thiện tâm của những đồng tu tại gia cúng dường đấy. Chỗ này nói Bà La Môn, cư sĩ Bà La Môn xưa kia lúc Thế Tôn còn tại thế, mỗi ngày đều phải ra ngoài khất thực. Do những người này cúng dường, họ vì sao phải cúng dường cho anh? Vì anh là người tu hành, là vị Phước Điền Tăng, cúng dường anh, tương lai anh tu hành chứng quả thì họ cũng được thơm lây, họ được phước, là sự việc như thế đó. Nếu anh đã xuất gia mà vẫn còn làm những sự việc thế gian này, vốn cũng chẳng đi tu đạo, tương lai anh cũng chẳng thể chứng quả, sau khi chết vẫn rơi vào lục đạo luân hồi, thì anh làm sao chẳng có lỗi với những cư sĩ ngày ngày cúng dường cho anh chứ? Có lỗi vẫn chưa phải quan trọng, mà tương lai phải trả nợ. Cho nên cư sĩ cúng dường tuyệt đối chẳng có cúng dường không. Nếu họ chứng quả rồi, vãng sanh bất thối thành Phật, thì anh có đại phước báo. Nếu anh chẳng thể chứng quả, cho dù đã vào Tam Ác Đạo, kiếp sau vẫn phải trả lại tiền. Trước kia tôi bố thí cho anh bao nhiêu, kiếp sau anh phải trả lại tôi bao nhiêu, chẳng có thiệt thòi. Đạo lý này đã nói rõ, quý vị cư sĩ hãy an tâm mà cúng dường, người xuất gia phải cẩn thận để mà tiếp nhận. Đây là sự thật, trong kinh này nói rất rõ ràng như vậy. Sau khi anh tiếp nhận rồi thì phải an tâm làm việc đạo, anh phải thật sự thành tựu, nếu không thì phải cẩn thận mang lông đội sừng mà trả đấy. Đây là sự thật. Lục giả giữ chư tài vật, tâm hoài thủ trước. Bởi vì anh niệm niệm đều là tham trước kinh doanh sự vụ của thế gian, sự nghiệp của thế gian chẳng rời khỏi tài vật. Anh phải kinh doanh, trong tâm anh luôn luôn nghĩ đến những tài vật này, thì cái ý niệm của đạo nghiệp chẳng còn nữa. Nghĩ làm sao để tìm kiếm tiền, bên trong tôi cũng chẳng nói ra được. Những việc ưu tư lo lắng quá nhiều thì thôi. Cho nên tâm hoài thủ trước, thất giả thường nhạo quảng doanh, thế gian sự vụ. Người thế gian là thế đó, việc buôn bán càng ngày càng lớn thì lại phải khuếch trương thêm, mở một cửa tiệm, phát được tài rồi lại mở thêm hai tiệm. Trên thế giới còn có nhiều cửa tiệm dây chuyền. Tôi thấy trong thành phố có loại tiệm dây chuyền hầu như khắp cùng toàn thế giới, mới biết được đó là một tài đoàn đã phát đại tài. Những người này trong đầu óc họ suốt ngày nghĩ làm sao để phát tài, làm sao để kinh doanh, làm sao để khuếch trương sự nghiệp của họ. Những sự nghiệp này chẳng thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, chẳng thể vượt khỏi thập pháp giới. Họ làm đó là sự nghiệp này. Người xuất gia quyết định không nên làm những việc này. Người xuất gia làm những việc gì? Cũng mở tiệm, Mở tiệm gì đó? Mở tiệm Phật. Cũng mở rất nhiều chi nhánh, chỗ nào cũng đều có chi nhánh của họ. Chúng ta đọc xong bộ kinh này, quả thật là sợ dựng cả lông tóc. Nếu như là về hoằng pháp lợi sanh, hoằng pháp lợi sanh, cái gì gọi là hoằng pháp lợi sanh? Trong kinh Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Từ trên tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc mà nói, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Mục đích của việc hoằng pháp là tại chỗ này, đạo tràng của anh xây dựng tại đây. Nhớ mà đại chúng ở một phương này, anh có làm được là giúp họ phá trừ mê hoặc không? Giúp họ đều giác ngộ trở lại không? Anh chưa làm được. Nếu chưa làm được, thì cái khuyết điểm nói trong kinh này e rằng anh cả thảy đều có cả. Lại đem tiêu chuẩn này giảm xuống một bậc, thực hiện ngay trong cuộc sống, đương nhiên vẫn phải nói đến nguyên tắc Phật cho chúng ta biết: chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Lời này quý vị đều rất quen thuộc. Anh có dạy người đoạn ác tu thiện hay không? Cái gì là ác? Cái gì là thiện? Có giảng rõ ràng không? Có giảng minh bạch hay không? Có khuyên người tự tịnh kỳ ý hay không? Tự tịnh kỳ ý tức là tu thanh tịnh tâm. Thanh tịnh tâm vô cùng quan trọng. Thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cao đẳng. Có trí tuệ mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Phật pháp là sự giáo học của trí tuệ, là phương pháp của trí tuệ. Chúng ta có làm được chưa? Điểm này cần phải biết. Cho nên quảng doanh thế gian sự vụ, tuệ hạnh Bồ Tát thì được. Tỷ như nói đạo tràng, một cái đạo tràng lớn, hiện nay tại nhiều quốc gia địa phương, anh đều có thể có ở đó xây cất một cái đạo tràng chi nhánh tại đó, phải làm Phật sự. Phật sự, Phật là giác ngộ, sự là giáo hóa. Phật sự tức là công việc giáo hóa chúng sanh giác ngộ, đây gọi là Phật sự. Làm công việc này chẳng có vấn đề, công đức anh vô lượng. Nếu như chẳng phải làm công việc này thì vấn đề liền xảy ra. Cho nên đạo tràng của Phật, phần trước đều đã từng báo cáo với quý vị rồi, là nơi Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Nó là trường học, chẳng phải miếu thần. Chẳng phải miếu thần, tại sao lại thờ nhiều tượng thần như vậy? Nếu mà nói câu này, chúng ta vừa nghe thì biết họ là ngoài nghề. Chẳng phải ở trong nghề. Tại sao? Trong Phật tử chúng ta, một pho tượng thần cũng chẳng có. Đâu có thờ tượng thần. Những tượng kia là gì? Đó là tượng Phật, tượng Bồ Tát, chẳng phải tượng thần. tượng Phật, tượng Bồ Tát rất nhiều. Phật Bồ Tát là gương mẫu của chúng ta, là điển hình của chúng ta. Những người học Phật có thành tựu xưa kia, chúng ta thờ hình tượng của họ có hai ý nghĩa. Một nghĩa là chẳng quên cội nguồn, đây là tổ sư đại đức của một thời đại, chẳng có vong bổn, đề xướng hiếu đạo. Nghĩa thứ hai là kiến hiền tư tề, nhìn thấy A Di Đà Phật nơi đây, chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ niệm đến lịch sử của ngài, nhìn thấy tượng này, chúng ta phát tâm phải học A Di Đà Phật. Chúng ta phải học cùng A Di Đà Phật một khuôn một mẫu. Cho nên pho tượng đặt ở đây là để thường thường đánh thức chính mình. Dụng ý là tại chỗ này chẳng phải tượng thần. Trong Phật tự chẳng có tượng thần. Nếu như đem tượng của chư Phật Bồ Tát xem như tượng thần để nhìn, đem nơi giáo hội của Phật coi như là miếu thần để nhìn, thì đó là hoàn toàn sai mất. Đây là nói đến sự nghiệp của thế gian, cần phải phân biệt rõ ràng. Nếu như anh chẳng phải làm công việc giác ngộ tất cả chúng sanh, thì đó là sai. Đó tức là chỗ này gọi là sự vụ thế gian. Nếu như anh làm công việc giác ngộ chúng sanh, thì đây là sự nghiệp Phật Pháp. Cùng sự nghiệp của thế gian quyết định khác hẳn. Sự nghiệp thế gian chẳng ra khỏi lục đạo, còn sự nghiệp của anh chẳng những vừa khỏi lục đạo, lại còn vừa khỏi thập pháp giới. Bát giả niệm kỳ gia nghiệp thường hoài ưu thán. Đây là nói anh thường thường ưa thích làm những sự vụ của thế gian. Họ chẳng buông xuống được là bởi vì việc đời từ xưa đến nay thường nói bất như ý sự thường bát cửu. Có được mấy người được xứng tâm vừa ý chứ? Cho nên là ưu sầu, bi than quá nhiều, nghĩ đến gia nghiệp của mình, đều chẳng khỏi buồn lo than thở. Điều này có gì là không tốt? Rất là không tốt. Anh mỗi một lần nghĩ đến thì lại tạo thêm một lần nghiệp. Trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Anh lại tạo thêm một lần nghiệp. Nghiệp này đều là nghiệp luân hồi, đều là nghiệp hạ liệt. Vậy thì tại sao chẳng niệm Phật? Tại sao chẳng đọc kinh? Tạo những nghiệp này. Cửu giả kỳ tánh lăng lệ, phát ngôn thô quảng. Chữ thô là thô lỗ giả mang, chữ quảng là hung ác, tức là lời ăn tiếng nói rất thô lỗ, rất hung dữ. Vì sao? Vì trong tâm háo tranh. Bởi vì kinh doanh sự vụ thì là có cái tâm tranh lợi, trong lòng thường ấp ủ sự cạnh tranh. Cho nên chẳng hay chẳng biết thì đã bồi dưỡng ác tập khí này. Lời nói thô lỗ hung dữ, tức là trong kinh gọi là ác khẩu. Thập giả tâm thường hoài niệm, cần tu gia nghiệp. Họ khởi tâm động niệm đều chẳng quên nhà của họ, khởi tâm động niệm đều chẳng quên sự nghiệp của họ. Thập nhất giả ái trước chư vị tăng trưởng tham dục. Ái tức là tham ái, trước là chấp trước. Họ kinh doanh các thứ sự nghiệp, họ cảm thấy trong đó có chỗ lạc thú, bên trong đó có mùi vị của nó. Mùi vị gì vậy? Là mùi vị của danh văn lợi dưỡng, mùi vị của tham sân si mạng. Quý vị hãy tỉ mỉ để thể hội. Nếu như quý vị thật sự thể hội được rồi, thì quý vị trong việc tu học Phật Pháp kể như đã có được chút ít công phu rồi đó. Xem quý vị có thể hội được chăng? Thập nhị giả, vô lợi dưỡng xứ, bất sanh hoan hỷ. Chẳng có lợi ích. Những nơi chẳng có được danh văn lợi dưỡng, những nơi này họ chẳng sanh tâm hoan hỷ. Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ đơn giản để nói. Chúng tôi ở trên giảng đài này giảng kinh nói Pháp cũng là sự vụ, cũng là sự vụ của thế gian, huống chi là những việc khác. Nếu như chúng ta kinh doanh sự vụ này, người ta mời chúng tôi đi giảng kinh, trước nhất phải hỏi mời tôi giảng bao nhiêu ngày, anh cho tôi bao nhiêu cúng dường, ra giá, ra điều kiện. Nếu như nói địa phương này mời anh giảng kinh, pháp sư chẳng có cúng dường chi, cúng dường rất ít oi, họ liền lắc đầu, địa phương này tôi không đi. Đây là sai. Có trường hợp này hay không? Có chứ. Tôi ở Miami ở Mỹ, các đồng tu ở đó mời tôi qua giảng kinh. Có đồng tu nói với tôi, thưa pháp sư, ngài ở đó cần làm lễ quy y không? Tôi nói nếu đồng tu nào phát tâm quy y, tôi có thể làm chủ trì cho họ, truyền thọ cho họ. Anh ta nói, thưa pháp sư, một người quy y phải trả bao nhiêu tiền? Tôi nói, cần phải trả tiền à? Ông ta nói, thưa pháp sư, bên Mộc Tông Thượng Sư Nhân Ba Thiết đến làm lễ quán đỉnh phải trả 50 đồng, đều có giá cả. Tôi nói, có như vậy sao? Giá càng cao thì người đến càng nhiều. Có lẽ rất linh, nếu không thu tiền, sợ e không linh, chẳng ai đến quy y cả. Vẫn còn những trò cười này. Tôi bèn nói với ông ta, ở đây tôi không thu tiền, không đến thì thôi, cái của tôi không linh, không đến thì thôi, giảng tiền, chúng tôi chẳng đi là tìm phiền phức. Vô lợi dưỡng xứ, bất sanh hoan hỷ tâm. Đây là lỗi lầm. Trong Phật Pháp gọi là tội lỗi. Thập tam giả, đa sanh não hại, chướng ngại chi nghiệp. Đa sanh não hại, não là phiền não. Trong phiền não, quan trọng nhất là tham sân si mạng, hoài nghi đố kỵ, đều là hại người lợi mình. Quả nhiên, làm hại người lợi mình vẫn kể còn khá. Thật tại mà nói, tuyệt đại đa số, có thể nói là 99% là hại người nhưng chẳng có lợi mình. Quý vị xem làm như vậy có oan uổng biết mấy, đối với chính mình chẳng có một tí lợi ích gì cả mà còn tổn hại kẻ khác. Cho nên đây quá thật là nghiệp chướng. Tạo cái nghiệp chướng này, thập tứ giả thường nhạo thanh tịnh, chư ưu bà tắc cặp ưu bà di. Đây là người xuất gia, ưa thích làm những sự vụ này, ưa thích kinh doanh những sự vụ này, thì họ thường ưa thích thân cận tín đồ tại gia, đặc biệt là hạng tín đồ tại gia có quyền thế địa vị, có quyền lực, làm quan lớn, có địa vị, phát đại tài. Họ thường đi thân cận những người này. Thân cận những người này mục đích ở đâu? Mục đích là nhờ cậy một ít danh văn lợi dưỡng. Điều này rõ ràng rất dễ thấy. Chỗ gọi là bỡ đỡ những tín đồ có quyền thế. Những người thấp cổ bé miệng, chẳng có quyền thế thì khinh khi họ. Cùng với đạo nghiệp đã hoàn toàn bội nghịch nhau. Thập ngũ giả, đảng niệm y thực, nhi đồ trú giả. Đây là nói anh em sự tu học, tu đạo, đều quên hết sạch sẽ rốt ráo. Suốt ngày trong đầu, cứ nghĩ đến là ăn, mặc, ở nghỉ, ngũ dục lục trần. Tham đồ hưởng thụ. Đi nghĩ những thứ này. Thập lục giả, số vấn thế gian, sở tác sự nghiệp. Phàm là họ cùng với người nói chuyện qua lại, đều là nói những chuyện của thế gian. Mà họ nào có biết, người xuất gia cùng với người thế gian tiếp xúc, phải nên giúp cho họ giác ngộ. Phải nên khuyên họ học Phật. Đặc biệt là xã hội ngày nay, có rất nhiều người đối với Phật giáo nảy sinh sự hiểu lầm nghiêm trọng, nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo, cho Phật giáo là mê tín. Khi quý vị tiếp xúc với họ, việc đầu tiên là phải giúp họ nhận thức Phật giáo. Phật giáo rốt cuộc là gì? Nhiên hậu giúp cho họ tăng trưởng lòng tin. Điều này phải nên làm, chớ nên cùng họ đàm luận việc thế gian. Đó là sai đến quá đáng. Thập thất giả thường nhạo phát khởi phi pháp ngôn ngữ. Đây là trong chẳng hay chẳng biết, thường hay có những tập khí này hiện hành. Những lời lẽ bất như pháp, phi Phật pháp, phạm vi này hết sức rộng. Thập bát giả, trì doanh chúng vụ, nhi khởi kiêu mạn. Tỷ như, anh rất giỏi về kinh doanh. Anh cất một ngôi chùa rất lớn. Hết sức tráng lệ. Các đạo tràng khác không bằng, thì anh khinh dễ họ. Giống như những trường hợp này, đâu đâu cũng đều như vậy. Dễ dàng ỷ vào sự nghiệp của mình, kinh doanh đó, rồi đối kẻ khác ngạo mạn. Thập cứu giả đáng cầu nhân quả, bất tự quan sát. Tự mình đam mê trên sự vụ, chẳng chịu tu đạo, lại còn thường thường gây rắc rối cho người khác. Đi tìm cái lỗi của người khác, nêu lên tội của kẻ khác. Chẳng biết tự mình phản tỉnh kiểm điểm. Nhị thập giả, ư thuyết pháp giả, tâm hoài khinh tiện. Đây là từ trong sự đố kỵ mà sinh ra. Gặp những vị đại đức thuyết pháp thì có người xuất gia, có người tại gia. Đối với những người thuyết pháp này, tâm họ mang lấy sự khinh mạn coi rẻ, xem họ chẳng ra gì. Lỗi lầm này rất lớn. Bổn kinh vừa mới đầu là nói cái lỗi lầm này. Điều này chúng ta không cần phải lặp lại nữa. Đây là Phật đem 20 thứ lỗi lầm nói ra rồi. Một câu sau cùng là tổng kết. Di Lặc Thế Vi Bồ Tát, nhạo doanh chúng vụ, nhị thập chủng quá. Đây là 20 chủng loại. Vậy chúng ta hãy thử nghĩ, chúng tôi người xuất gia có nên làm những việc đã kể ở phía trên không? Xin thưa với quý vị, sơ nghiệp Bồ Tát không nên làm những việc này. Xưa kia, tự viện Tòng Lâm, sơ nghiệp Bồ Tát là thanh chúng. Thanh chúng chỉ biết có tu hành. Tất cả công việc trong tự viện, họ đều chẳng cần phải làm. Trong tự viện rất nhiều việc. Vậy ai đi làm đây? Là Bồ Tát đi làm. Cho nên, làm trụ trì, làm chủ, làm chấp sự, đặc biệt là chấp sự cương lĩnh, chẳng phải người phàm, đều là Bồ Tát ứng hóa để thị hiện, để giúp đỡ những Bồ Tát sơ học này. Bồ Tát sơ học làm những việc này sẽ phạm những lỗi lầm này. Còn tệ hạnh Bồ Tát làm những việc này là thanh tịnh vô nhiễm. Cho nên đến lúc thật sự làm mà chẳng làm, chẳng làm mà làm, họ chẳng có trở ngại việc làm. Người xưa có phước báo, cảm được những vị Phật Bồ Tát này đến ứng hóa, để phục vụ cho anh, nấu cơm cho anh, chẻ củi cho anh. Đây là thật chẳng phải giả. Quý vị xem Phong Can Hòa Thượng, chùa Quốc Thanh, Hàng Sơn Thập Đắc. Phong Can là A-di-đà Phật tái lai, Phong Can Thập Đắc Văn Thù Phổ Hiền. Họ làm những việc gì? Là nhúm lửa nấu ăn trong bếp, là Đại Bồ Tát thị hiện để chiếu cố kẻ sơ học, chẳng phải người thường. Hiện nay chúng ta chẳng có phước báo, chẳng có Phật Bồ Tát nhiều như vậy đến để chiếu cố, thì chính mình chẳng tránh khỏi phải tạo nghiệp chướng. Tuy nhiên, cổ đức cũng có cái gương mẫu thị hiện cho chúng ta xem. Làm ác phải giảm thấp đến mức phân lượng tối thiểu thì là đúng. Tuyệt đối chớ tham nhiều, càng không thể được. Việc ăn mặc ở nghỉ của chúng ta phải đơn giản, đừng nên tạo phiền phức cho mình. Đạo tràng của người khác có thể ngủ nhờ, thì chúng ta ở nơi đó tu hành. Nếu chẳng có duyên phần này, tự mình muốn cất một đạo tràng nhỏ, thì đi tìm một chỗ hẻo lánh ít người, cất một cái chòi tranh nhỏ là được rồi. Chòi tranh bao lớn? 2 phòng là đủ rồi. Tự mình có thể cất, cứ lên núi đóng cây về thì có thể cất một cái chòi tranh nhỏ. Khi đồng tham đáo hữu nhiều thì từ từ nới rộng ra. Người thật sự tu hành là làm cách này. Nếu anh nói việc này rất khó, bây giờ tiện lắm. Trước kia vào năm 70, tôi giảng kinh tại Hồng Kông. Lúc đó ở Hồng Kông Tẩy Trần Pháp Sư hãy còn. Ngài thường thường tìm tôi để chuyện trò. Tôi nói với Ngài: thưa Pháp Sư, Ngài là người rất nhiệt tâm muốn phục hồi Phật giáo, điều này chẳng khó. Ngài hỏi: vậy phải làm sao? Tôi nói: Ngài tìm 5 người, 5 tỳ kheo. Chúng ta đừng cất chùa, chúng ta ở liều trại. Hiện nay liều trại rất đơn giản, một cái liều trại có thể dùng được 3 năm. Chúng ta đi hóa duyên với cư sĩ một cái liều, đi tìm một nơi hoang vắng này dựng lên, ăn cơm thì đi khất thực, hàng ngày ra ngoài khất thực. Khất thực rồi thì về tĩnh tọa, niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, được chứ. Tất cả sự vụ đều giảm khinh. Ngài nghe xong gật đầu nói: hay lắm, rất hay. Sau đó thì lại hết cả, chẳng có gì cả. Thế Tôn năm xưa là nghỉ dưới gốc cây, một bữa ăn một bữa giữa trưa. Chúng ta ngày nay chẳng chịu nổi cách khổ hạnh lúc đó. Chúng ta chỉ dựng một cái lều ngoài trời cũng rất tốt. Phương pháp có rất nhiều, cố gắng giảm thấp sự tác ác của mình, tức là những việc tạp nhảm này chẳng có cần yếu, cả thể nên buông xuống hết. Phía dưới, Thế Tôn lấy kệ tụng, vì chúng ta lặp lại một lần nữa, ý nghĩa lặp lại phía trước đã giảng qua rồi, nơi đây thì chẳng cần phải nói nữa. Phía dưới có 21 bài, xin xem phần kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Trùng thuyết là nói rõ, phần dưới là trùng tụng. An trú hạ liệt nghiệp, viễn ly thù thắng hạnh, thối thất đại lợi ích, thì danh chúng vụ quá. Thể tài của phần kệ tụng tuy là trùng tụng, thật tại mà nói cũng là để bổ sung ý thú thù thắng ở phía trước. Những người xuất gia ưa thích là kinh doanh những sự vụ này, tâm của họ là an trú tại hạ liệt nghiệp, tức là nói sự nghiệp của lục đạo luân hồi. Viễn ly thù thắng hạnh, thù thắng hạnh có thể nói là chuyên chỉ cho phần sau cùng của bổn kinh của chúng ta, một chương cuối cùng. Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta phát 10 thứ tâm, cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Đó là thù thắng hạnh. Thù thắng hạnh tức là một đời một lòng cầu sanh tịnh độ. Thối thất đại lợi ích, sự lợi ích của việc vãng sanh bất thối thành Phật. Kẻ khác chẳng biết, các bạn đồng tu tại tòa chúng ta đều hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch.